meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe lại những tâm tình của Đức Hồng Y Francisco Xavier đối với Giáo hội Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trong cuộc sống con đây, con muốn khó khăn nhọc nhằn, đêm ngày hằng băn khoăn, tâm hồn đong đầy lắng. Cho con cản trường khó nguy luôn coi thường, sống vui không vương sầu thương. Nguyện xin ơn Chúa sáng soi tâm hồn con luôn, để con giữ trọn niềm tin yêu. Nguyện xin ơn Chúa giúp con lòng chuyên trong thường thi sự dân Chúa truyền.
Trích Phúc Âm do Thánh Matthew chương 9 câu 14 đến 17. Bây giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Chúa Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Chúa Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng bị hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế mới giữ được cả hai. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện các môn đệ của ông Gioan đến hỏi Chúa Giêsu: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Câu trả lời của Chúa Giêsu cho chúng ta những hiểu biết quan trọng về bản chất của luật mới mà Ngài đem đến. Câu hỏi mà các môn đệ của Gioan hỏi Chúa Giêsu hôm nay tương tự với câu hỏi trước đó của những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu nơi câu 11. Những người biệt phái đã hỏi các môn đệ của Chúa Giêsu: Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi? Giờ đây các môn đệ của Gioan hỏi Chúa Giêsu: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Hai câu hỏi này đại diện cho quan điểm của sự thánh thiện đạo đức. Một quan điểm cho rằng người ta không thể cùng ăn uống đồng bàn với người tội lỗi. Một quan điểm khác cho rằng người ta phải ăn chay theo luật trong mọi thời điểm. Với câu hỏi của các môn đệ ông Gioan, Chúa Giêsu dùng ba hình ảnh khác nhau để trả lời cho họ, đồng thời Ngài giải thích lý do tại sao các môn đệ của Ngài không ăn chay, như các môn đệ của Gioan và người Pha-ri-siêu. Hình ảnh đầu tiên mà Chúa Giêsu đã sử dụng là Ngài đã áp dụng thuật ngữ tân lang dành cho Ngài. Nếu Chúa Giêsu là tân lang, các môn đệ của Ngài là những người bạn của tân lang, thì việc ăn chay vào lúc có Ngài quả thật không phù hợp. Lý do mà những người biệt phái và các môn đệ của Gioan ăn chay là bởi vì họ đang mong đợi Ngài Chúa sẽ đến như chàng rể đến. Họ đang chay tịnh để chờ đợi Ngài Chúa sẽ đến khôi phục lại Israel. khi Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là Tân Lang, nghĩa là Ngài cho biết Ngài là Thiên Chúa, là đấng phải đến, đã đến. Chúa Giêsu còn đưa ra hai hình ảnh minh họa tiếp theo về sự khác biệt giữa việc ăn chay của người Pha-ri-siêu và các môn đệ của Ngài, bằng cách cho thấy sự khác biệt căn bản giữa giao ước cũ và mới. Với hai hình ảnh minh họa này, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến trọng tâm câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra bởi những người biệt phái và các môn đệ của Gioan. Không phải việc giảng dạy và mục vụ của Chúa Giêsu chỉ là một chút thay đổi luật, giống như một miếng vá mới trên tấm áo cũ là hệ thống luật hiện hành của Do Thái giáo. Không phải Ngài chỉ đến để chỉ đổ nội dung của giao ước mới vào hình thức cũ của cụ ước, như rượu mới trong bầu gia cũ. Chúa Giêsu cho họ biết, Ngài đã dẫn những ai muốn theo Ngài đi vào một thế giới hoàn toàn mới. Chúa Giêsu đến mang theo một bộ mặt mới, một tinh thần mới trong việc giữ luật. Ngài trả lời cho những người chất vấn Ngài rằng, không thể ép Ngài và các môn đệ của Ngài đi vào hệ thống tinh thần của luật cũ. Hiện tại chúng ta ăn chay là bởi vì chúng ta đang sống giữa hai lần Chúa đến. Chúng ta không ăn chay như những người biệt phái và các môn đệ của Gioan đã làm trong thời Chúa Giêsu. Chúng ta ăn chay bởi vì chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là vị hôn phu của chúng ta, đã đến để khai mở vương quốc của Ngài, và chúng ta háo hức chờ đón Ngài đến một lần nữa trong vinh quang. Tại Chúa Giêsu dấu yêu, nếu có lúc nào đó chàng rể là chính Chúa đã bị đem ra khỏi cuộc đời chúng con vì những đam mê tội lỗi, những yếu hèn, những bất chính của chúng con, xin giúp chúng con biết ăn năn sám hối để được trở về với tình Chúa. Xin Chúa thương luôn ở lại với chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con. Amen.
Bao ngày tháng trôi qua, đời con chất bao sai lầm, nhưng Ngài luôn khoan nhân, ân cần, vô vẻ thứ tha. Con được sống yêu thương, gặp Chúa ngay trong tâm hồn. Chí tâm con nhu thần, sống sao cho vuông tròn hơn. Nguyện xin ơn Chúa sáng soi tâm hồn con luôn, để con giữ trọn niềm tin yêu. Nguyện xin ơn Chúa giúp con hằng chuyên trong thượng thi dưới răng Chúa truyền.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma và Việt Nam. Thứ Sáu, mùng 5 tháng 7, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cử hành tại Roma lễ nghi kết thúc giai đoạn điều tra cấp giáo phận trong tiến trình lập án phong chân phước và hiển thánh cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sinh năm 1928 tại Huế, Việt Nam, và qua đời tại Roma năm 2002, lúc đương nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Theo giáo luật, án phong chân phước và hiển thánh khởi sự tại nơi đương sự qua đời. Chính vì thế mà án phong chân phước và hiển thánh cho Đức Hồng Y Francisco Xavier bắt đầu tại Roma ngày 22 tháng 10 năm 2010. Lễ nghi kết thúc giai đoạn điều tra cấp giáo phận diễn ra hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 7 tại dinh Laterano, tòa giám mục của giáo phận Roma. Ngoài ra còn có những sinh hoạt đặc biệt được tổ chức trong thời gian 3 ngày và kết thúc với buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco dành cho các tham dự viên. Cuộc đời của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã trải qua thời chiến tranh với nhiều biến cố đau buồn và thử thách của dân tộc và đất nước, như những xáo trộn dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, việc hạ sát những người cậu ruột thời gian dài 13 năm bị chỉ định cư trú, trong đó có 9 năm bị biệt giam khắc nghiệt và cuối cùng là cuộc sống lưu đày tại Roma. Trong thời gian bị giam này, dùng những tờ lịch cũ hoặc những mẫu giấy vụn, Đức Hồng Y viết ra những suy niệm, chia sẻ những trải nghiệm thiêng liêng của Ngài, tập trung về niềm hy vọng Kitô trong mọi chiều kích phong phú của nó. Con đường tu đức của Ngài được phổ biến trong và ngoài nước qua tập sách Đường Hy Vọng. Cuộc sống 13 năm bị giam giữ của Đức Hồng Y Francisco Xavier kết thúc ngày 21 tháng 11 năm 1988, nhưng sau đó lại bắt đầu cuộc sống tha hương vào tháng 9 năm 1991, khi nhà cầm quyền Việt Nam cho phép Ngài sang Roma, mà không cho Ngài trở lại Việt Nam. Năm 1994, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm Ngài vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. 4 năm sau, tức là vào năm 1998, Ngài được thăng giữ chức vụ Chủ tịch. Mùa chay năm Thánh 2000, Ngài được chọn giảng phòng cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma. Kinh nghiệm thiêng liêng sống niềm hy vọng Kitô với những thử thách như thế được chính Đức Hồng Y đích thân giải thích tại Trung tâm Giáo hội Toàn cầu cho những vị có thẩm quyền cao nhất. Năm 2001, Ngài được phong tước Hồng Y. Chỉ hơn một năm sau, ngày 16 tháng 9 năm 2002, Đức Hồng Y qua đời vì chứng bệnh ung thư hỏa hiếm, hưởng thọ 74 tuổi. Chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chủ sự thánh lễ an táng cho Ngài tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Peter Cotvo Apiatoxen, đương nhiệm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cho biết lễ kết thúc giai đoạn điều tra cấp giáo phận quy tụ về Roma khoảng 500 người Việt Nam, gồm những bạn hữu, thân nhân và đồng nghiệp với Đức Hồng Y. Bà Wondery Hilgerman, cáo thỉnh viên của vụ án, trong cuộc họp báo tại Roma hôm thứ Ba mùng 2 tháng 7, cho biết là đã thu nhận được nhiều chứng tá về phép lạ do lời bầu cử của Đức Hồng Y Francisco Xavier. Bà nói, giờ đây chúng tôi có nhiều thời giờ hơn để làm việc với các bác sĩ và những chuyên viên thần học của Bộ Phong Thánh để phân định xem những sự việc lạ được ghi nhận có thực sự là những phép lạ hay không. Bà cũng cho biết, trong 2 năm làm việc vừa qua, nhóm của bà đã thu thập được hơn 10.000 trang tài liệu và những bài viết của Đức Hồng Y chưa từng được xuất bản. Ủy ban cũng đã lắng nghe khoảng 12 nhân chứng đích thân biết Đức Hồng Y, để xác định tính cách anh hùng, các nhân đức nơi Ngài. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào tháng 3 năm 2012, phái đoàn điều tra từ Roma đã được chiếu kháng đến Việt Nam, nhưng vào giờ chót phải hủy bỏ chuyến đi vì nhà nước Việt Nam rút lại chiếu kháng. Dù vậy, ủy ban đã nhận được 26 tường thuật bằng văn bản từ những nhân chứng sinh sống tại Việt Nam. Trọn các hồ sơ thu thập đã được chuyển lên Bộ Phong Thánh để thẩm định, và sau đó để các thành viên của Bộ bỏ phiếu trước khi trình lên Đức Thánh Cha. Một khi các nhân đức anh hùng được nhìn nhận, việc phong chân phước có thể được chấp thuận nếu có một phép lạ được nhìn nhận do lời bầu cử của Đức Hồng Y. Hiện nay hài cốt của Đức Hồng Y đã được đưa về cải táng tại nhà thờ Santa Maria della Scala, là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y khi được lãnh tước Hồng Y, để khách hành hương có thể dễ dàng đến kính viếng. Tin Vatican công bố kết toán chi thu năm 2012 của Tòa Thánh. Trong năm 2012, ngân sách của Tòa Thánh dư được hơn 2 triệu euro, và ngân sách quốc gia thành Vatican dư được 23 triệu euro. Con số trên đây được Hội đồng Hồng Y đặc trách nghiên cứu các vấn đề tổ chức và kinh tế của Tòa Thánh công bố hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua, sau 2 ngày nhóm họp, mùng 2 và mùng 3 tháng 7, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và với sự tham dự của 15 Hồng Y thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới và các chức sắc liên hệ của tòa thánh. Đặc biệt, ngày mùng 3 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp và nói chuyện với Hội đồng Hồng Y. Ngài tái khẳng định mục đích và sự hữu ích của Hội đồng, và mời gọi các vị tiếp tục nhóm họp định kỳ. Theo thông cáo, kế toán chi thu năm 2012 của Tòa Thánh dư được 2.185.000 euro là nhờ sự quản trị tốt về tài chính. Phần lớn chi phí trong ngân sách của Tòa Thánh là để trả lương cho nhân viên, với 2.823 người, tính đến cuối năm vừa qua. Tiếp đến là chi phí cho các phương tiện truyền thông xã hội, và trả thuế mới về bất động sản, tăng thêm 5 triệu euro so với quá khứ. Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican có ngân sách độc lập với Tòa Thánh, và kế toán chi thu trong năm 2012 dư được hơn 23 triệu euro, tức là tăng 1 triệu so với năm trước. Tính đến cuối năm ngoái, số nhân viên của phủ này là 1.936 người. Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô là số tiền các tín hữu đóng góp cho các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha trong năm qua, được gần 66 triệu Mỹ Kim, giảm gần 3 triệu 800 ngàn Mỹ Kim. Số tiền các giáo phận đóng góp cho Tòa Thánh, chiếu theo khoản giáo luật số 1271 là 28 triệu 303 ngàn Mỹ Kim, giảm gần 12% so với năm 2011 trước đó. Cũng vậy, số tiền các dòng tu giúp Tòa Thánh giảm 5,9%, tức được 1.133.000 Mỹ Kim. Viện Giáo vụ, còn được gọi là Ngân hàng Vatican, đã dâng tặng Đức Thánh Cha số tiền 50 triệu euro trong tài khóa 2012. Thêm vào đó, viện này còn giúp 1 triệu euro cho Ngân quỹ Amazonia, 1.500.000 euro cho quỹ trợ giúp các nữ đang viện chiêm niệm, 1.500.000 euro giúp quỹ Thánh Sergio nâng đỡ các giáo hội tại cựu Liên Xô, 1.000.000 euro cho Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Hội đồng Hồng Y chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các tín hữu, nhiều khi dưới hình thức ẩn danh, dành cho sứ vụ hoàng vũ của Đức Thánh Cha. Mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, và các Hồng Y kêu gọi tiếp tục kiên trì trong việc thiện này. Tin giáo hội tại Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam phát hành bản tin hiệp thông số 77. Bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa phát hành số 77 cho tháng 7 và tháng 8 năm 2013. Trong lời giới thiệu, bản tin này nói rằng hiệp thông số 77 dành cho chuyên đề đức tin Kitô giáo và nghệ thuật thánh. Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, chủ tịch, và linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, tổng thư ký Ủy ban nghệ thuật thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với các thành viên khác của ủy ban đã thực hiện chuyên đề này với những bài viết phong phú và đa dạng, nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn tầm quan trọng của phần đóng góp, cũng như lĩnh vực đóng góp của nghệ thuật trong việc cử hành đức tin Kitô giáo. Đức cha Chủ tịch Ủy ban đã nhìn lại mối quan tâm của giáo hội ngay từ những thế kỷ đầu, và gần đây nhất qua Công đồng Vatican II, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, đối với việc sử dụng nghệ thuật để diễn tả đức tin và các mầu nhiệm thánh. Chuyên đề được triển khai với những cố gắng tìm hiểu về việc xây dựng một ngôi nhà thờ của cộng đoàn tế tự, về vai trò của ánh thánh trong nhà thờ, vị trí của nghệ thuật thị giác trong giáo hội công giáo, về các biểu tượng Kitô giáo. Đức ông Francisco Borgia Trần Văn Khả đã đóng góp cho bản tin hiệp thông về chuyên đề nghệ thuật thánh này, bài viết công phu của ngài về ngôi nhà thờ chính tòa phát diệm, được xem như một công trình thích nghi phụng vụ về phương diện nghệ thuật đi trước Công đồng chung Vatican II. Bài này đã được tác giả viết cho tập Trần Lục, xuất bản năm 2000 tại Canada, và nay được duyệt lại. Bài viết cho thấy những nỗ lực to lớn của Giáo hội Công giáo ở Việt Nam, từ khá sớm, để xây dựng cho mình những ngôi nhà thờ đẹp và thích hợp với khung cảnh văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam. Ngoài các bài viết về chuyên đề, hiệp thông số này còn có các bài viết thuộc các mục thường lệ. Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả. Hiệp thông dày 240 trang, bán tại một số nhà sách công giáo, với giá 25.000 đồng một quyển. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn nghe lại những tâm tình của Đức Hồng Y Francisco Xavier đối với Giáo hội Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, tháng 2 năm 2001, tức cách đây 12 năm, nhân dịp lãnh mũ và nhẫn Hồng Y từ tay Đức Thánh Cha, Đức Tân Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã gửi một sứ điệp về cho Giáo hội Việt Nam. Trong đó, Đức Hồng Y mời gọi mọi thành phần dân Chúa hãy gắn bó với giáo hội và quê hương, và mời gọi tất cả mọi con dân Việt Nam hãy đoàn kết xây dựng quê hương giàu mạnh, hãy yêu mến Tổ quốc. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp của Đức Hồng Y, đã được gửi đến Giáo hội Việt Nam cách đây 12 năm, nhưng vẫn còn tính cách thời sự của nó.
Trọng kính Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, kính thưa các đức tổng giám mục và giám mục, các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân, quốc nội và quốc ngoại. Trong ngày trọng đại được phong tước vị Hồng Y và đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ tạ ơn, 21 và 22 tháng 2 năm 2001, con rất cảm động hướng về Giáo hội Mẹ Việt Nam và quê hương Việt Nam yêu quý. Con cảm tạ tất cả các đấng bậc và toàn thể dân Chúa đã hiệp ý cầu nguyện tạ ơn Chúa, thương xót đến phận hèn của con, cho con được phục vụ Giáo hội Hoàng Vũ bên cạnh Đức Thánh Cha. Mặc dù vạn dặm xa xăm, lòng con không ngừng gắn bó với giáo hội và quê hương. Con hằng tâm niệm rằng, nếu mọi người chúng ta sống theo sứ điệp 10 điểm mà Chúa Quan Phòng đã trao cho Đức Mẹ La Vang mang đến cho ông bà chúng ta, trên 200 năm trước đây, thì từ Bắc chí Nam, mọi người sẽ đồng tâm nhất trí như anh em một nhà, cùng nhau xây dựng một quê hương giàu mạnh trong yêu thương và đoàn kết. Sứ điệp ấy gồm 10 điểm: 5 điểm thánh hóa bản thân, 5 điểm phục vụ giáo hội, yêu mến tổ quốc và phục vụ xã hội. Một là bí quyết cầu nguyện, hai là tinh thần ấu thơ, ba là mầu nhiệm thánh giá, bốn là phó thác cho mẹ, năm là phục vụ người nghèo, sáu là xây dựng hội thánh, bảy là thánh hóa gia đình, bảo vệ tổ quốc, tám là đoàn kết hiệp nhất, chín là loan báo tin mừng, và 10 là chứng nhân hy vọng. Mỗi ngày con hướng về Đức Mẹ La Vang và sốt sắng cầu nguyện cho giáo hội và dân tộc với lời kinh mà ông bà ta đã đọc ngày xưa. Lạy ơn Đức Mẹ La Vang, xin nghe con mộng thở than mấy lời. Mẹ là mẹ thật Chúa Trời, mà mẹ cũng thật mẹ loài người ta. Cúi xin xuống phước Hà Sa, đoái xem con cái thiết tha khẩn cầu. Này con quỳ gối cúi đầu trước bàn thờ mẹ xiết bao ước nguyện, cho con một dạ kính tin, kính thờ một Chúa hết tình thảo ngay. Rày con dâng tấm lòng này một niềm mến mẹ từ này về sau, lòng con rày chỉ ước ao chết trong tay mẹ phước nào lớn hơn. Lại xin Đức Mẹ xuống ơn giữ gìn cha mẹ nhà con yên hàng, xin cho nước trị dân an, nơi nơi nghe tiếng phúc âm giảng truyền. Những người nghèo khổ tật nguyền cầu liền đặng đã, xin liền đặng vui, dập dìu kẻ tới người lui, trong nam ngoài bắc mọi người giáo lương. Nay con từ biệt thánh đường, thân tuy cách đó giả thường mến đây, chốn này ngày này hội này lòng này ghi tạc dám sai đá vàng. Lạy ơn Đức Mẹ La Vang, xin nghe con mọn thở than mấy lời. Với tâm hồn tràn ngập tin tưởng ở tương lai, với lòng tín thác vô bờ bến vào Đức Mẹ La Vang và các thánh tử đạo Việt Nam, con xin trân trọng kính chào, cảm ơn các đấng bậc và toàn thể cộng đồng dân Chúa quốc nội và quốc ngoài. Roma ngày 20 tháng 2 2001, Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mục Một Góc Nhìn mời quý vị và các bạn theo dõi về chủ đề Tân Phúc Âm Hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Tuy được biết đến nhiều, Tân Phúc Âm Hóa vẫn còn là một thuật ngữ và khái niệm tương đối mới mẻ trong các giới giáo hội học và mục vụ. Hậu quả là ý nghĩa của nó không phải luôn luôn rõ ràng và chính xác. Thuật ngữ này được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sử dụng lần đầu tiên trong chuyến tông du của Ngài tới Ba Lan, mà không có sự nhấn mạnh hay ý tưởng chuyên biệt nào về vai trò của nó trong tương lai. Nhưng sau đó, nó đã được sử dụng lại và mặc lấy một sinh khí mới trong huấn quyền của Đức Thánh Cha cho các giáo hội tại châu Mỹ Latin. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dùng thuật ngữ này để đánh thức và khơi dậy lại những cố gắng canh tân trong một công cuộc mới về truyền giáo và rao giảng tin mừng tại châu lục này. Về phương diện này, Ngài nói với các giám mục tại châu Mỹ Latin rằng, việc kỷ niệm một nửa thiên niên kỷ rao giảng tin mừng tại đây hôm nay sẽ có đầy đủ ý nghĩa nếu các anh em giám mục cùng với các linh mục và giáo dân chọn nó làm mối cam kết của mình. Không phải một cam kết về một cuộc tái phúc âm hóa, mà là một cuộc phúc âm hóa mới. Mới về nhiệt huyết, phương pháp và cách biểu hiện nó. Cho nên, Tân Phúc Âm Hóa không phải là làm lại một cái gì đã làm không đầy đủ hay không đạt mục đích của nó. Như thể hoạt động mới này là một sự phê phán mặc nhiên về thất bại của cuộc Phúc Âm Hóa lần thứ nhất. Tân Phúc Âm Hóa cũng không phải là lại tiếp tục cuộc phúc âm hóa thứ nhất, hay đơn giản là lặp lại quá khứ. Ngược lại, đây là sự dũng cảm mở ra những con đường mới để đáp lại những hoàn cảnh và điều kiện thay đổi mà Hội Thánh đang đối diện trong việc thực thi ơn gọi, loan báo và sống tin mừng hôm nay. Trong quá khứ, châu Mỹ Latin
đã từng đối diện với những thách thức mới. Cuộc Tân Phúc Âm Hóa đã ra đời sau một tiến trình phân định được Hội Thánh tại Châu Mỹ Latin thực hiện để xem xét và đánh giá toàn bộ tình hình. Chính theo nghĩa này mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lấy lại thuật ngữ này và đưa vào các giáo huấn của Ngài cho Hội Thánh Hoàng Vũ. Ngày nay, Hội Thánh phải đối diện với các thách thức khác và phải lao tới những biên cương mới, cả trong việc loan báo ban đầu Adventist, cũng như trong việc Tân Phúc Âm Hóa những dân tộc đã từng được nghe báo về Đức Kitô. Ngày nay, tất cả các Kitô hữu, các giáo hội địa phương và Hội Thánh Hoàng Vũ đều được kêu gọi có cùng một lòng dũng cảm đã từng gợi hứng cho các vị truyền giáo xưa kia và cùng một lòng sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Cuộc Tân Phúc Âm Hóa chủ yếu là một hoạt động thiêng liêng, có khả năng lấy lại vào thời đại chúng ta lòng dũng cảm và hăng say của các Kitô hữu tiên khởi và các vị truyền giáo tiên khởi. Vì vậy, nó đòi hỏi trước hết một tiến trình phân định về sức sống Kitô giáo và một sự duyệt xét lại những thành tựu và những khó khăn nó đã gặp. Về sau, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm sáng tỏ ý tưởng của Ngài về việc Tân Phúc Âm Hóa. Hội Thánh hôm nay phải tiến một bước khổng lồ về phía trước trong nỗ lực Tân Phúc Âm Hóa của mình, và đi vào một giai đoạn mới của lịch sử trong hoạt lực truyền giáo của mình. Trong một thế giới mà khoảng cách được thu hẹp làm cho thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé hơn, cộng đoàn Hội Thánh phải củng cố sợi dây nối kết giữa các thành viên của mình, trao đổi các nghị lực và phương tiện sống, dấn thân với tư cách tập thể cho một sứ mạng chung và độc đáo là loan báo và sống tin mừng. Các giáo hội được gọi là các giáo hội trẻ cần đến với sức mạnh của các giáo hội già, và các giáo hội già cần đến chứng tá và sức bật của các giáo hội trẻ, để mỗi hội thánh nhận được sự phong phú của các giáo hội khác. Từ nay, trong tiến trình duyệt lại hoạt năng của việc Tân Phúc Âm Hóa, thuật ngữ này bây giờ có thể được dùng để chỉ về những nỗ lực canh tân của hội thánh nhằm đáp ứng những thách thức mà xã hội và các nền văn hóa hôm nay qua các thay đổi quan trọng của chúng đang đặt ra cho đức tin Kitô giáo, cho việc loan báo và làm chứng đức tin ấy. Đối diện với những thách thức này, Hội Thánh không đầu hàng hay thu mình lại. Ngược lại, Hội Thánh thực hiện một kế hoạch tái tạo sinh lực cho mình. Hội Thánh đặt con người Chúa Giêsu Kitô và sự gặp gỡ với người vào tâm điểm suy tư của mình, vì biết rằng người sẽ ban thánh thần của người và cống hiến sức mạnh để loan báo và rao giảng tin mừng bằng những cách mới mẻ để có thể nói với các nền văn hóa hôm nay. Hiểu theo cách này, khái niệm Tân Phúc Âm Hóa một lần nữa đã được lấy lại và giới thiệu trong các khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục của các châu lục được cử hành để chuẩn bị mừng năm thánh 2000. Lúc ấy, thuật ngữ này đã được chấp nhận trong tư tưởng mục vụ và giáo hội học tại các giáo hội địa phương, và được hiểu như đồng nghĩa với những cố gắng canh tân thiêng liêng về đời sống đức tin trong các giáo hội địa phương, bắt đầu bằng một tiến trình phân định những thay đổi trong các khung cảnh văn hóa và xã hội khác nhau, và tác động của những thay đổi này đối với đời sống Kitô hữu. Đọc lại ký ức đức tin và đảm lãnh những trách nhiệm mới, cũng như phát sinh những nghị lực mới để rao giảng tin mừng Chúa Giêsu Kitô một cách hân hoan và thuyết phục.
Về phương diện này, những lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói với hội thánh tại châu Âu rất rõ ràng và xúc tích như sau. Một nhu cầu cấp bách đã nảy sinh cho việc tân phúc âm hóa, khi chúng ta ý thức rằng châu Âu hôm nay không thể chỉ dựa vào di sản Kitô giáo trước kia của mình. Nó phải có khả năng quyết định về tương lai của mình, phù hợp với con người và sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sự kiện Đức Maria đồng cứu chuộc hay cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, con mẹ, khiến cho mẹ thụ hưởng các ơn thánh và ban phát các ơn thánh cho tín hữu. Với tước hiệu là đấng trung gian đại đồng của mọi ơn thánh, được huấn quyền giáo hoàng thừa nhận và được diễn tả ra trong các văn bản phụng vụ, sứ mệnh của Đức Maria là thụ đáp từ Thiên Chúa và phân phát cho con người mọi thứ ơn thánh, từ các ơn thánh cần thiết cho đời tạm này, cho tới các ơn thánh của sự cứu rỗi đời đời. Liên quan tới bản chất của sứ mệnh đó, các chuyên viên thánh mẫu học đã đưa ra ba kiểu giải thích. Kiểu giải thích thứ nhất trình bày sứ mệnh trung gian của Đức Maria như là lý do tính hay ảnh hưởng luân lý, trong nghĩa các công nghiệp và sự bầu cử của mẹ thúc đẩy Thiên Chúa ban ơn cho tín hữu, hay sản xuất ra ơn thánh trong linh hồn tín hữu. Trong cách thế mà chỉ có Thiên Chúa biết, vì người là lý do tức thì của ơn thánh, và hành động của Đức Maria là lý do trung gian. Kiểu giải thích thứ hai trình bày sứ mệnh trung gian của Đức Maria như là lý do tính hay ảnh hưởng vật lý, dụng cụ, chuẩn bị cho ơn thánh. Sự trung gian của Đức Maria như là lý do dụng cụ hay chuẩn bị cho con người lãnh nhận ơn thánh, hoặc tạo ra nơi tín hữu một tước hiệu đòi buộc phải có ơn thánh. Kiểu giải thích thứ ba diễn tả lý do tính vật lý dụng cụ làm nảy sinh ra ơn thánh, trong nghĩa Đức Maria là dụng cụ trong bàn tay của Thiên Chúa đối với việc đổ xuống và sản xuất ra ơn thánh hay các ơn ích cho con người. Kiểu giải thích thứ ba này phù hợp nhất với lòng tín thác của tín hữu Công giáo. Theo đó, mẹ Maria là đấng bầu cử quyền thế nhất và là đấng ban phát xót thương nhất mọi ơn thánh cho tất cả mọi người. Ở đây cần phải đưa ra vài nhận xét với óc phê bình liên quan tới từ vựng, nội dung và hướng đi thần học của vấn đề trung gian trước thời Công đồng Chung Vatican II. Nhận xét thứ nhất, đó là trong hơn 60 năm qua, việc phát triển mạnh và hệ thống hóa nền thánh mẫu học hầu như xảy ra bên ngoài các lĩnh vực khác của nền thần học, và tầm quan trọng của vấn đề Đức Maria trung gian được xem xét ngoài khoa cứu rỗi học trong bối cảnh đầy đủ hơn của nó. Sự kiện này đã đưa tới chỗ quá đề cao vấn đề thánh mẫu học và gây thiệt thòi cho lĩnh vực Kitô học, giáo hội học và thánh thần học. Nhiệm vụ hiền mẫu của mẹ Maria đối với loài người đã hầu như thay thế hoạt động cứu rỗi hữu hiệu của Chúa Giêsu Kitô, đôi khi bị các thần học gia nhìn trong viễn tượng giải thích và chéo với hoạt động của Đức Maria. Khi thiếu một khảo luận giáo hội học sâu xa liên quan tới bản chất, sứ mệnh cứu rỗi và mục đích của giáo hội, định hướng thần học về sự trung gian hầu như luôn luôn thiếu mọi chiều kích và sự quy chiếu giáo hội học. Cái nghèo nàn của sự phát triển giáo lý chung quanh con người của Chúa Thánh Thần, tình trạng bệnh địa phương trong nền thần học Latin đã tạo ra trong ngôn ngữ liên quan tới các nhiệm vụ trung gian của Đức Maria, việc dùng các từ vựng tự chúng là các từ vựng diễn tả Chúa Thánh Thần, và chúng có thể được gán cho người một cách thích hợp hơn, như là đấng đồng công cứu chuộc thật sự, nguồn mạch đại đồng của ơn thánh, vì Chúa Thánh Thần là đấng ủi an, là món quà mà Chúa Kitô đã để lại cho nhân loại. Tất cả những thiếu sót nền tảng này đã xác định một khuynh hướng chiều dọc thiếu quân bình, để lại ảnh hưởng không chối cãi được trên lòng đạo đức bình dân của tín hữu Công giáo, và gây ra một sự chống đối hãnh diện nơi các anh em Kitô không hiệp nhất với giáo hội Công giáo Roma. Nhận xét thứ hai, đó là sự trung gian của Đức Maria được nhìn trong góc cạnh tương tự với sự trung gian của Chúa Kitô, và sự trung gian này được hiểu như là đồng nghĩa với ơn cứu rỗi và việc giải thoát khỏi sự dữ và tội lỗi trong chiều kích thần học, như được chỉ cho thấy trong sách Sáng Thế và được khai triển trong vài văn bản các thư của Thánh Phaolô. Theo đó, con người vì tội nguyên tổ đã đánh mất đi ơn thánh, và vì thế cần có một vị trung gian. Như vậy, cứu thoát loài người là công trình lịch sử của Chúa Kitô, đấng đã cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, chiếm hữu được ơn thánh và tiếp tục áp dụng các hiệu quả của ơn thánh cho mọi người. Và tất cả những điều đó diễn tả sự trung gian của Đức Kitô giữa Thiên Chúa và loài người. Cho tới nay, vẫn còn thiếu việc đào sâu chuyên biệt của toàn sứ điệp Kinh Thánh giúp phân tích và xác định các ý niệm thần học chính xác được chứa đựng trong các từ như trung gian, cứu độ, cứu chuộc. Một cách đặc biệt, cần phải xác định quan niệm về sự trung gian trong tất cả các ý nghĩa phong phú của nó, để có thể hiểu, dù chỉ trong sự tương tự, rằng có một khoảng cách vĩ đại giữa hành động và các công nghiệp của Chúa Kitô với hành động và các công nghiệp của Đức Maria. Nhận xét thứ ba, đó là sứ mệnh trung gian của Đức Maria đối với loài người sau khi mẹ đã hồn xác lên trời, được trình bày như là một ơn được thỉnh thoảng ban cho loài người, hơn là một hành động liên lỉ được Đức Maria thực thi trên chiều ngang đối với cuộc sống con người. Dù đã về trời, mẹ vẫn dấn thân nâng đỡ và thăng tiến sự phát triển và thánh hóa tất cả thực tại nhân loại bên trong dòng lịch sử và trên lộ trình của nó. Vấn đề trung gian của Đức Maria đã được các nghị phụ công đồng Trung Vatican II thảo luận và đào sâu một cách rộng rãi. Còn hơn thế nữa, nó đã là điểm được thảo luận kỹ nhất trong chương 8 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, dành riêng để trình bày giáo lý về Đức Maria. Nhưng đối với đề tài phong phú được các thần học gia tìm hiểu và được huấn quyền và phụng vụ chú ý, công đồng duy trì ý hướng mục vụ mà không đưa ra các định nghĩa tín lý cũng như không can thiệp vào các vấn đề thần học còn đang được thảo luận. Ngoài ra, công đồng cũng chú ý tới các tương quan đại kết và dùng một thứ từ vựng chắc chắn và đại đồng hơn để không tạo ra căng thẳng với các giáo hội Kitô khác. Liên quan tới các nội dung giáo lý, công đồng chỉ hạn chế trong việc công bố các yếu tố nòng cốt đã được đào sâu một cách kỹ lưỡng và được coi như là chung cho đức tin của giáo hội. Ngoài ra, công đồng đề nghị các xác định thần học và phương pháp học đích thật liên quan tới đề tài Đức Maria là đấng trung gian. Đối với từ vựng, chương 8 của Hiến chế về giáo hội bỏ các tước hiệu thường được gán cho Đức Maria như đấng trung gian, đấng đồng công cứu chuộc, cũng như các từ trung gian và đồng cứu chuộc, như được hiểu và sử dụng trong suy tư thần học thời tiền công đồng Trung Vatican II. Thay vào đó, tài liệu công đồng thích dùng các tước hiệu như nữ tỳ của Chúa, con gái Sion, mẹ đấng cứu thế, người cộng tác của đấng cứu độ. Còn công trình của Đức Maria thì được diễn tả như nhiệm vụ hiền mẫu đối với loài người, chức làm mẹ trong chương trình ơn thánh, nhiệm vụ cứu rỗi phụ thuộc. Như thế, các lý do chuyên biệt và có sức thuyết phục đều có tính cách mục vụ và đại kết, đã khiến cho công đồng không dùng loại từ vựng thông thường, nhưng đồng thời, công đồng cũng lo lắng cống hiến một giáo lý có thể chấp nhận được đối với toàn dân Chúa, với các từ vựng không dẫn đưa tới các lẫn lộn hay sai lạc có thể xảy ra khi các từ vựng này bị giải thích không đúng với nội dung của chúng. Liên quan tới giáo lý, tài liệu công đồng đã cống hiến cho đề tài trung gian ba nét phong phú. Thứ nhất là việc chính thức long trọng tuyên bố nhiệm vụ là mẹ của Đức Maria đối với nhân loại. Thứ hai là đề ra các tiêu chuẩn, giúp hiểu nhiệm vụ hiền mẫu ấy của mẹ. Và thứ ba là chiều kích mới mẻ trong sứ mệnh trung gian của Đức Maria.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Anh trong những phút cầu nguyện.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông. Vô về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời con đổ dạt dào một tình yêu vô biên, một tình yêu.
Phút cầu nguyện Hồng Ân kỳ diệu. Đó là tựa đề của một bài thánh ca bất hủ nhất tại Hoa Kỳ, do mục sư John Newton sáng tác vào khoảng đầu thế kỷ 19. Cuộc đời của tác giả đã được ai đó viết lại như sau. Tôi chào đời năm 1725 và qua đời năm 1807. Người duy nhất mà tôi còn nhớ đã tạo trên tôi một ảnh hưởng tốt là mẹ tôi. Nhưng tôi mồ côi mẹ năm lên bảy. Cha tôi tái giá, ông gửi tôi vào một trường thiếu sinh quân. Năm tôi lên 10, không chịu đựng được kỷ luật, tôi đã trốn khỏi trường và đến xin học nghề trên một chiếc tàu với hy vọng cũng trở thành một nhà hàng hải như cha tôi. Ngoài vòng cương tỏa, tôi đã lớn lên như một con người vô kỷ luật. Những năm thi hành nghĩa vụ quân sự lại càng làm cho tôi nổi loạn. Vì không chịu đựng nổi kỷ luật quân sự, nên tôi đã đào ngũ. Tôi đã bị bắt lại và bị trừng phạt công khai nhiều lần. Tôi muốn trốn đi thật xa, để không còn bất cứ một người quen nào có thể nhận ra tôi. Trên đường đi Phi Châu, tôi lại có ý nghĩ tự vẫn. Nhưng cái chết đã không đến. Còn tôi thì bán mình cho ma quỷ lúc nào không hay biết. Hoàn cảnh đã đưa đẩy như thế nào, để sau một loạt những biến cố, tôi làm quen được với một người Bồ Đào Nha, chuyên buôn bán người nô lệ. Tôi được ông đưa về sống trong gia đình, nhưng vợ ông là một người da đen. Bà ta ghét người da trắng, cho nên tôi cũng bị vạ lây. Bà đánh tôi và bắt tôi ngồi ăn dưới đất, chẳng phép nào một con chó. Không có một đồng xu dính túi, tôi trốn khỏi nhà người lái buôn Bồ Đào Nha. Đi dọc theo bờ biển, tôi đốt lửa lên với hy vọng sẽ gây được sự chú ý của các thuyền bè qua lại. Thuyền trưởng của một chiếc tàu tình cờ đi qua, tưởng tôi có vàng hay có người nô lệ, hoặc nhờ tôi đi bán, nên ông ghé vào bờ đón tôi lên thuyền. Nhưng ông ngạc nhiên vô cùng, vì ngoài cái túi quần trống rỗng, tôi chỉ có một vốn liếng duy nhất là đã từng là một thủy thủ. Đây là một chiếc thuyền chở người nô lệ. Có ít nhất 600 người đã được mua bán và đang được chở sang Bắc Mỹ. Trên chiếc thuyền này, tôi đã thoát chết nhiều lần. Một lần nọ, tôi mở nguyên một thùng rượu ngon và làm cho cả thủy thủ đoàn say ngả nghiêng. Thế là viên thuyền trưởng ra lệnh đánh tôi và nhốt tôi vào một hầm kín. Một thời gian sau, tôi lại bị đưa lên boong để bị đánh đập. Tôi sa chân rơi xuống biển. Vì thấy tôi không biết bơi, nên viên thuyền trưởng đã ra lệnh vớt tôi lên. Tôi chỉ còn là một người dở sống, dở chết. Mang vết thương bên cạnh sườn mãi cho đến lúc chết. Sau khi bình phục, tôi lại bị hạ xuống hàng ngũ những người nô lệ. Trong cơn túng quẫn tột cùng, tôi nhớ đến lời mẹ dạy. Tôi kêu lên Chúa, xin Ngài thương đến và giải thoát tôi. Và Chúa đã lắng nghe tôi. Năm 30 tuổi, tôi lập gia đình với một bạn gái của thời ấu thơ. Tôi trở thành một mục sư. Bất cứ nơi nào tôi phục vụ, đám đông đều đổ xô đến để nghe lời Chúa và ơn Chúa đã hoạt động trong tôi như thế nào. Trước khi chết, tôi đã quyết định kể lại cuộc đời của tôi bằng những vần thơ, và đó chính là nguồn gốc của bài Hồng Ân Diệu Kỳ. Ôi Hồng Ân Diệu Kỳ, âm thanh dịu ngọt biết chừng nào. Hồng Ân đã cứu vớt một con người hoang đàn như tôi. Tôi đã mất, nhưng nay đã được tìm thấy. Tôi đã mù lòa, nhưng nay đã sáng mắt. Hồng Ân đã dạy cho trái tim tôi biết sợ. Hồng Ân đã cất khỏi mọi nỗi lo sợ của tôi. Hồng Ân quý giá biết chừng nào khi tôi bắt đầu tin. Bao nhiêu hiểm nghèo chân truyền, thử thách tôi vượt qua. Ngàn năm qua, biết bao nhiêu cho đủ để tôi ca tụng Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tâm tình của tác giả bài thánh ca nổi tiếng Hồng Ân Diệu Kỳ trên đây có thể giúp chúng ta hồi tâm lại về cuộc đời của chúng ta. Nhìn lại một thời gian đã qua, dù cuộc sống có vất vả trăm chiều, dù chúng ta có bao nhiêu lần vấp ngã, Chúa vẫn không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Cùng với tấm lòng tan nát khiêm cung, chúng ta hãy cùng dâng lên Ngài niềm cảm mến, tri ân. Lạy Chúa, được cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban tặng cho chúng con giữa những vất vả lao đao vì cuộc sống và vô số những lần khước từ, chối bỏ của chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được hồng ân diệu kỳ của Chúa và tiến bước trong tin yêu và phó thác. Amen.
Chúa là ơi ấm mẹ hiền, cho
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.